Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn, 900 AM đang phát thanh từ Houston và 1600 AM phát thanh từ Dallas, và quý khán giả khắp nơi kể cả từ Việt Nam có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đắc cập. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bà Trần Thị Nga từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào chị Trần Thị Nga. Chúng tôi là Dương Phục từ tiểu bang Houston, Texas, từ Hoa Kỳ, được nói chuyện với chị. Xin mời chị gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài khắp nơi. Thưa chị Trần Thị Nga.
Vâng, tôi Trần Thị Nga xin chào anh Dương Phục và chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình, đang nghe đài ạ.
Dạ vâng, thưa chị Nga, chúng tôi ở hải ngoại này đó thì cũng được tin tức về chị qua email, qua những cái lá thơ mà chị làm cái đơn trình báo về cái sự việc là công an huyện Thanh Trì của thành phố Hà Nội đã hành hung chị. Như thế nào, xin chị có thể kể lại cho đồng bào bên hải ngoại này biết cái trường hợp của chị như thế nào ạ? Trước hết chị giới thiệu về về chị một chút xíu cái đã, để cho mọi người biết về chị.
Vâng, xin chào tất cả quý thính giả. Tôi là Trần Thị Nga, tôi ở nguyên lý Lý Nhân, Hà Nam. Tôi là cái người đấu tranh từ năm 2009. Đúng ra tôi là cái nạn nhân đầu tiên xuất phát, tôi là nạn nhân của tệ nạn buôn bán nô lệ. Tôi đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan và tôi khi gặp nạn tôi đã bị chính phủ Việt Nam bỏ rơi. Đến năm 2008 khi tôi trở về Việt Nam thì tôi đã làm cái công việc là giúp đỡ người lao động thiện nguyện, giúp đỡ người lao động Việt Nam gặp nạn bên Đài Loan. Và tôi đã rất là nhiều lần bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là dùng lực lượng công an đàn áp, đe dọa là ép tôi phải chấm dứt các cái công việc thiện nguyện của mình. Tiếp sau đó thì tôi đã đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, giúp đỡ dân oan và đấu tranh cho cái vấn đề công lý và sự thật và cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, cũng giống như là đấu tranh phản đối Trung Quốc xâm lược. Chính vì những cái công việc tôi làm mà chính quyền Việt Nam, đặc biệt là lực lượng công an, họ đã rất nhiều lần, họ kể cả mặc thường phục lẫn sắc phục và tùy tiện đánh đập, bắt bớ và giam cầm, cướp giật tài sản của mẹ con tôi, cũng giống như là họ gọi là quấy nhiễu tình dục của tôi trong đồn công an. Rồi lực lượng công an họ có rất nhiều lần mà họ đã giải truyền đơn đe dọa, cũng giống như là ép xe sợ giết mẹ con tôi ở giữa đường, thì tôi đều có chụp ảnh, có phim chụp ảnh lại được những cái người mà đe dọa giết mẹ con tôi như vậy, và tôi biết họ là người của lực lượng công an. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh đó và những cái ảnh mà tôi quay chụp được, cái cảnh mà họ làm việc trong đồn công an đối với tôi ấy. Và tất cả những lần đó thì tôi đều làm đơn trình báo cho cơ quan công an. Nhưng đặc biệt là cái ngày 25 tháng 5 năm 2014 vừa rồi ấy, thì là mẹ con tôi đã bị 5 tên côn đồ mà thực chất họ là lực lượng của ngành công an dùng hung khí, là những cái tiếp sát ấy, truy sát mẹ con tôi khi mẹ con tôi đang đi trên đường ạ.
Vâng, xin chị kể tiếp tục. Chúng tôi đương đọc cái đơn trình báo của chị về cái việc đánh người đó. Xin chị cứ kể tiếp chi tiết để mà quý khán giả của chúng tôi mà không có được cơ hội đọc cái tin này được biết rõ về chị hơn. Và hiện giờ thì bây giờ chị muốn gì, đồng bào hải ngoại có thể giúp được chị những cái gì?
Dạ vâng, ngày 20 tôi cũng xin kể là ngày 18 tháng 5 năm 2014 là toàn dân Việt Nam có kêu gọi là biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, thì tôi cũng có đi tham gia, và cái cuộc biểu tình đó đã bị chính quyền Việt Nam họ dùng công an côn đồ ra để đàn áp, không khống chế, không cho biểu tình, và cuộc biểu tình đã bất thành. Khi hơn 10 giờ khi cuộc biểu tình đã không được diễn ra thì tôi trên đường quay về, tôi đã bị cái ông Cường, phó an ninh thành phố Hà Nội, phó an ninh của quận Đống Đa, quận Hoàn Kiếm Hà Nội, ông ấy tùy tiện bắt bớ tôi. Và cái ngày hôm đó là cái ngày mà lực lượng công an của Bộ Công an chỉ thị xuống là bắt tất cả chúng tôi và quy chúng tôi vào các cái tội linh tinh mà họ tự dựng lên ấy, để rồi họ đưa chúng tôi ra khởi tố hình sự, cũng để cái mục đích của họ đó là gì, giam cầm tất cả những cái tiếng nói đấu tranh đấu Trung Quốc xâm lược cũng như giống như là đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Thì đến khi sau khi họ bắt bớ chúng tôi rồi, tôi cùng với rất nhiều người khác bị bắt, thì họ đã không lập hồ sơ khống được, bởi vì khi họ bắt chúng tôi là đều có rất nhiều người quay phim chụp ảnh lại được những cái hình ảnh đó. Nếu mà họ vu khống chúng tôi về cái tội này tội kia để khởi tố thì bất lợi sẽ xảy đến cho họ, cuối cùng họ đã phải thả chúng tôi ra. Thì họ không có giam cầm được tôi, nên là họ ngày 22 và ngày 24 thì ngành công an họ đã giải truyền đơn đe dọa giết mẹ con tôi ở trước cửa nhà. Thì tôi có trình báo với cả cơ quan công an, tôi đều làm tất cả các cái thủ tục đó. Thế nhưng đến ngày 25 khi mẹ con tôi đi lên trên Hà Nội để thăm nhà văn Nguyễn Tường Thụy, mới đi qua Mỹ để điều trần về cái vấn đề nhân quyền cũng như là tự do báo chí ở Việt Nam ấy, thì khi chúng tôi đã được anh Phong chở, mẹ con tôi được anh Phong chở đi từ nhà ông Nguyễn Tường Thụy đi ra bến xe để quay trở về Hà Nam về nhà ấy, thì mẹ con tôi đã bị 5 người thanh niên họ dùng khẩu trang để bịt mặt, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra đó là lực lượng của ngành an ninh, bởi vì họ đã thường xuyên đi theo chúng tôi, cũng giống như là họ có mặt trong tất cả các cái cuộc đàn áp đánh đập dân oan, khiếu kiện dân người dân đi biểu tình phản đối Trung Quốc, cũng giống như là những cái cuộc mà đấu tranh cho công lý và sự thật đấy. Thì tôi nhận ra họ, và khi họ truy sát chúng tôi như thế, khi chúng tôi đang đi trên đường thì họ đi xe phía sau, đi xe máy phía sau ấy, họ vượt lên và họ đã dùng cả 5 người, 2 người cầm điều khiển xe, còn lại là 3 người là dùng tuyếp sắt, là cứ thế là vụt túi bụi vào chúng tôi, rồi họ dùng chân đạp vào xe máy làm chúng tôi bị đổ xuống đường. Và họ tiếp tục, khi tôi đã bỏ chạy vào trong cái nhà bán ô tô ở bên cạnh đường ấy, thì một trong số 5 người đó đã cầm tuyếp sắt đuổi tôi vào tận trong đó, và đến cho tới khi mà tôi được cái người đang trực ở trong cái chỗ nhà bán ô tô ấy, họ đứng lên để họ giúp đỡ tôi, thì cái người mà dùng hung khí truy sát mẹ con tôi đấy là mới bỏ chạy. Lúc đó là hai đứa con của tôi vẫn đang đứng ở giữa đường. Người bạn của tôi là anh Phong ấy, anh Phong thì đang bế Tài, còn bé Tài 1 tuổi rưỡi, còn bé Phú vẫn đang đứng ngơ ngơ ở giữa đường mà xe cộ lưu thông. Tôi sợ là con mình sẽ bị xe, nếu không may ấy, con mình sẽ bị làm sao, thì con tôi đang gặp nguy hiểm như thế, chính vì vậy mà tôi đã chạy ra để tôi đón con. Khi tôi lúc mà cái người thanh niên cầm hung khí truy sát tôi vào trong cái nhà bán ô tô, tôi có quay phim chụp ảnh được cái hành động đó và quay rất là rõ mặt cái người đó. Rồi khi tôi chạy ra đường để đón con tôi thì họ đã quay lại và họ đánh tôi lần thứ hai, thì tôi chạy được vào cái công ty cơ khí thủy lợi ở ngay bên đường đấy. Tôi chạy vào đấy thì có 2 người công nhân ở trong đó, họ đã đứng ra để họ giúp đỡ tôi, để che chắn cho tôi, thì tôi cũng bị có mấy nhát vụt vào người, vào tay, vào chân. Thì đến lúc đó là họ bỏ chạy ấy. Khi đến khi mà những cái người mà truy sát mà con tôi bỏ chạy ấy, thì tôi đã có cái cơ hội để gọi điện cho những người bạn đến đón. Và khi tôi, mẹ con tôi ngồi ở cổng công ty cơ khí điện thủy lợi để chờ những người bạn đến đón, thì 5 cái người thanh niên kia đã quay lại và 2 người đã tiếp tục dùng hung khí để truy sát mẹ con tôi. Lúc đó là tôi đang cho bé Tài bú, thì tôi bế con, tôi vừa biến tay trên tay tôi bế con và tôi chạy vào trong cái cổng, vào cái sân công ty cơ khí điện thủy lợi để kêu cứu. Nhưng mà lúc đó là những cái người truy sát tôi, họ nói là tôi là phản động, họ là công an, chính vì thế mà họ phải đánh tôi gãy chân để tôi không còn khả năng để đi được nữa. Thì khi những cái người công nhân ở đó họ rất là đông, nhưng vì họ nghe thấy nói là công an đánh phản động nên là họ không có dám giúp nữa ấy. Bởi vì họ cũng biết là lực lượng công an ở Việt Nam rơi vào cái ngành công an, họ rất là ác. Thứ nhất là ngành công an họ rất là ác, và đặc biệt nữa là khi ngành công an mà đánh dân ấy thì có người dân, những người dân khác không có khả năng để giúp đỡ. Vì giúp đỡ thì lại bị công an họ đàn áp, họ đánh đập tiếp. Thế rồi khi mà tôi, mẹ con tôi bị họ đánh vào chân, tôi vẫn đang đến cái tài trợ ấy, thì họ đi, những cái người công an an ninh kìa, họ đánh vào chân tôi làm tôi ngã xuống, trên tay tôi vẫn đang bế bé Tài. thì họ đánh tiếp tục một người là đánh dùng cái tuyếp sắt ấy là đánh hai nhát vào đầu gối chân phải của tôi, làm cho chân của tôi đã bị gãy xương xương bánh chè ấy. Đến khi đó là tôi ôm con rất là chặt trong lòng và tôi kêu thất thanh để kêu cứu, vì tôi rất lo cho cái tính mạng của bé Tài trên tay tôi. Đấy là cái lúc mà hai cái người đàn ông kia họ mới ngừng tay và họ bỏ chạy. Sau khi họ bỏ chạy rồi thì tôi kêu cứu và tôi đã phải trực tiếp gọi điện cho cảnh sát cho cứu thương 115 đến để đưa mẹ con tôi đi đến bệnh viện để cấp cứu. Còn khi mà mẹ con tôi bị đánh như vậy thì anh Phong là cái người chạy vào để xông vào để can ngăn ấy, thì anh ấy cũng đã bị hai cái người cầm tuyếp sắt kia đánh vào đầu với cả vào tay ấy. Đó chính là lý do mà những người dân ở xung quanh họ không có dám giúp mẹ con tôi cái lúc đó nữa ấy. Và sau đó tôi đã phải chuyển bệnh viện, tôi đã đến bệnh viện để cấp cứu. Rồi chúng tôi đã chuyển đến bệnh viện Việt Pháp. Thì tại bệnh viện Việt Pháp ấy là các bác sĩ từ ngày 25 cho tới ngày 26 thì các bác sĩ mới cho chúng tôi biết là do bệnh viện quá đông bệnh nhân nên là tôi phải nằm ở đấy chờ một tuần sau nữa ấy. Thì mới được sắp xếp lịch để mổ, thì cũng chưa biết là ngày nào mới được mổ. Thì cuối cùng là chúng tôi phải chuyển sang bệnh viện Việt Pháp để mổ điều trị cho cái chân của tôi. Và cái đặc biệt nữa là khi tôi nằm ở bệnh viện Việt Đức, trong cái thời tôi nằm ở bệnh viện Việt Đức ấy, thì cái ngành an ninh họ đã can thiệp được vào cái bệnh viện. Tôi đã không có được quan tâm chăm sóc về cái mặt mà thương tật ấy. Rồi ông đại sứ quán của Đức, ông khi nghe tin tôi bị như vậy thì ông cũng có đến bệnh viện để thăm hỏi giúp đỡ tôi. Thì khi đó lực lượng an ninh ấy, họ đã gây áp lực với bệnh viện để nhân viên của bệnh viện đuổi ông đi. Và tôi đã đi chuyển đến bệnh viện Việt Pháp và tôi đã được mổ và chữa trị ở bên đó. Rồi tôi ra viện thì ngày 30 tháng 5 ấy, tôi có làm đơn và gửi cho công an huyện Thanh Trì và công an huyện Tứ Hiệp nơi tôi bị đánh ấy, thì đến ngày hôm nay là tôi đã nhận được giấy mời của công an huyện Tứ Hiệp mời tôi là đến ngày 23 tháng 6 đến cơ quan công an huyện làm việc với phòng điều tra hình sự ấy, để làm việc về cái đơn trình báo của mẹ con tôi ạ.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu trực tiếp từ Việt Nam của bà Trần Thị Nga, là một trong những người tranh đấu và đã bị hành hung bởi công an. Thưa chị Trần Thị Nga, bây giờ chị đang nói chuyện với lại thính giả của chúng tôi đang ở bên Mỹ để đang nghe chị. Thì trong những trường hợp của chị như vậy đó, thì những người nghe, những người thính giả, những người bên này muốn giúp đỡ chị hay là thì phải làm sao ạ? Chị có cần gì không ạ?
Dạ, thứ nhất là tôi rất cảm ơn và rất cần sự quan tâm theo dõi, cũng giống như là lên tiếng về cái vấn đề những người đấu tranh ở trong nước là đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ bắt hại một cách rất là trắng trợn và vô nhân đạo. Nên tôi kêu gọi thứ nhất là kêu gọi và thứ hai là rất mong, rất cần cái sự giúp đỡ của tất cả người Việt ở hải ngoại cũng giống như người Việt trong nước quan tâm đến vấn đề nhân quyền và đặc biệt là cái vấn đề lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam hiện nay. Và chúng tôi những cái người đứng lên đấu tranh về cái vấn đề công lý sự thật, đấu tranh về nhân quyền và biển đảo, cái lãnh thổ lãnh hải của đất nước thì đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bách hại một cách rất là ghê gớm. Ví dụ như chị Bùi Hằng, Phương Anh, bạn Trác Phạm, bạn Trung Nghĩa, những mười mấy thanh niên công giáo hoặc là luật sư Lê Quốc Quân, rất nhiều, tôi không thể kể hết được. Thì đó là chính là những người đang đấu tranh trực tiếp trong cái vấn đề nhân quyền cũng giống như là biển đảo của quê hương. Và tôi rất cần cái sự quan tâm giúp đỡ của quý vị lên tiếng giúp đỡ chúng tôi bằng mọi hình thức, bởi vì mỗi người có một khả năng nên mỗi người cũng có một cái sự giúp đỡ khác nhau để bảo vệ quê hương của mình.
Vâng, thưa chị Trần Thị Nga, theo như lời chị kể hồi nãy đó, thì chị đã bị 5 thanh niên vào chiều ngày 25 tháng 5 đánh đập mà gây thương tích cho chị đến nỗi chị phải đi bệnh viện. Chị có biết chắc là 5 thanh niên này là công an không? Dạ, tại sao
tôi
chị
dám
biết
khẳng
được?
Định họ là công an. Nếu như họ không phải là công an thì họ cũng là một lực lượng mà ngành công an thuê cho họ. Bởi vì rất nhiều lần họ đã có mặt trong trong các cái cuộc mà đàn áp, các cái cuộc mà công an, ngành công an của thành phố Hà Nội là đứng ra chỉ đạo những cái người này, những cái người mặc thường phục như thế này. Và chính những cái người mà đánh tôi là có mặt trong các cái buổi đàn áp đó mà do công lực lượng công an mặc sắc phục chỉ đạo là đàn áp đánh đập dân oan đi khiếu kiện và những người đi đấu tranh cho công lý và sự thật, giống như là các cái buổi mà biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, cũng giống như là các cái buổi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh ở đảo Gạc Ma như và ở các cái tỉnh phía Bắc đấy ạ.
À vâng. À, như vậy thưa quý khán giả, công an ở tại Việt Nam thường thường đi khi mà đi đàn áp những cuộc biểu tình thì còn thuê những dư côn, chính là những cái công an giả dạng mặc đồ thường để mà đánh đập mà công khai những nhà tranh đấu này. Và như vậy thì chị Trần Thị Nga đã nhận diện được năm cái tên này chính là công an trong những cái cuộc đàn áp biểu tình trước đây rồi. À, vâng, và chị cũng nói là chị làm đơn để mà thưa lên công an Hà Nội và công an đã gửi giấy mời cho chị ngày 23 tháng 6 này sẽ chị sẽ lên làm việc với công an. Nhưng mà ngay bây giờ đây, cái buổi phát thanh này đương phát và có thể là chính ở Việt Nam, những cái sở công an cũng đương nghe và chúng tôi đương ở thành phố Houston bên Texas cũng có tòa lãnh sự của Cộng sản Việt Nam ở đây, mà chính ông Lê Dũng là người coi cái tòa lãnh sự này đó, cũng là người mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trước đây ở Hà Nội và hiện nay được thay thế bằng Nguyễn Hải Bình đó, cũng thường xuyên nghe những cái chương trình này. Thì bây giờ chị có thể nói chuyện trực tiếp với ông Lê Dũng hoặc nói chuyện trực tiếp với Việt Nam, mà chúng tôi tin là công an cũng được nghe. Chị nói như thế nào ạ?
Dạ. Vâng, bởi vì tất cả những điều tôi nói nó là những cái sự thật, mà khi sự thật ấy thì tôi có thể chết trên để bảo vệ cái sự thật của mình. Giống như tôi vẫn từng có cái suy nghĩ đó là người hại thì tôi không có sợ, tôi chỉ sợ trời hại, bởi vì trời hại đó là những cái thiên tai mình không có khả năng để chống đối, mình không có khả năng để chống đỡ. Còn khi mà mình vì cái công lý và sự thật, và đặc biệt là vì cái vấn đề biển đảo của quê hương, cái lãnh thổ đất nước mà cha ông để lại đang bị xâm chiếm xâm hại, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là đang ươn hèn. Nói thẳng ra là họ đang đi đêm với cả giặc đầu để bán nước hại dân ấy, thì tôi sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ cái công lý sự thật và cái lãnh thổ lãnh hải của Việt Nam trong cái khả năng của mình. Đấy chính là cái lý do mà tôi dám nói lên cái sự thật, mặc dù đã bị ngành công an, bị nhà cầm quyền Cộng sản dùng những lực lượng công an mặc thường phục đàn áp đánh đập mà làm cho tôi bị thương tật đầy mình, cũng giống như là trở thành người tàn phế do cái chân đã bị gãy. Nhưng tôi vẫn dám nói lên cái sự thật đó.
À, vâng.
Bởi vì nếu tôi không nói lên cái sự thật đó thì người dân Việt Nam sẽ còn rất nhiều những người mà sẽ chịu rất nhiều những cái lạm giống như là của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay họ vẫn gây ra. Đó là người thì bị bắt đi tù vô cớ, người thì vào đồn công an thì bị tra tấn cho tới chết. Rồi những em bé thì đi, những em trẻ sơ sinh khi đi tiêm phòng thì đã chết bất thường. Rất nhiều, đó là lý do vì sao mà tôi dám đấu tranh cho cái công lý sự thật vẫn là ở cái chỗ đó.
À, chị không ngại sợ gì sao khi mà nói công khai trước cái dư luận như là cái buổi phát thanh ngày hôm nay, có sợ bị trả thù không? Theo chúng tôi được biết thì thí dụ như chị Bùi Thị Minh Hằng mà nãy chị có nhắc cũng là một nhà tranh đấu và trước đây cũng đã đi biểu tình, nhưng mà bây giờ chị cũng bị bắt giam ở trong nhà tù hiện nay rồi. Luật sư Lê Quốc Quân cũng đương bị giam, bị vu cáo là tội trốn thuế, và ông cũng lên tiếng về cái vụ Trung Cộng về lãnh hải, xâm chiếm lãnh hải thì ông lại bị chuyển trại giam từ Hà Nội đi vào một tỉnh khác,
ở Quảng Nam ạ.
Quảng Nam, phải không ạ? Vâng. Rồi Hồ Thị Bích Hương ở nhà tù Thanh Hóa cũng bị hành hạ đánh đập. Thế trường hợp của chị mà sau cái ngày mà làm việc ngày 23 tháng 6 này, nếu mà nó không có kết quả mà có thể chị tiếp tục tranh đấu rồi bị bắt giam như vậy, trong khi theo chỗ chúng tôi được biết chị có hai đứa con nhỏ, phải không ạ? 2 tuổi, 4 tuổi.
Dạ.
Thì tình cảnh của chị như vậy thì có làm chị cho ngại sợ không ạ?
Dạ, thực thực ra là tôi có 4 đứa con, một đứa năm nay là học lớp 11, một đứa là lên lớp 10, và bé Phú với bé Tài, một đứa 4 tuổi, một đứa 1 tuổi rưỡi. Nhưng mà, con người ta ai cũng một lần sinh ra thì cũng phải một lần chết đi. Mà khi mình sống ấy, nó có ích cho xã hội và nó có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà sống giống như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay ấy, họ huấn luyện những người công an ấy và những cái người đảng viên, những người quan tham ấy, nhưng mà họ sống chỉ biết miếng ăn, và họ sẵn sàng chà đạp lên tất cả những cái người đồng bào của họ, những người đóng thuế để nuôi họ, và đặc biệt nữa là họ đã dám bán rẻ lương tâm, bán rẻ lương chi để đi đêm với giặc tàu và hè, và nhất là cái điều là họ đã hèn hạ đấy, tôi gọi là hèn hạ, để cúi mặt cho giặc tàu xâm chiếm, đánh bắt giết ngư dân của Việt Nam. Đó là cái điều mà tôi thấy là nếu mà tôi có bị chết, có bị nhà cầm quyền Cộng sản họ bắt vào tù hoặc bỏ họ giết chết để chỉ vì tôi đã dám lên tiếng bảo vệ những người bị bách hại, thì tôi thấy nó cũng không có cái gì đáng phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì nếu mà tôi, khi tôi còn sống, tôi làm những cái việc chính đáng để giúp người khác, thì khi tôi có bị chết đi, thì tôi tin tưởng rằng con tôi nó sẽ được hưởng những cái phúc đó, và sẽ có những người khác để giúp đỡ chăm nuôi con của tôi. Đó là lý do mà tôi không có cái gì đáng phải suy nghĩ nhiều lắm. Vì tôi tin là những việc mình làm là cái việc chính đáng, và ông trời sẽ trả công cho tôi khi tôi có bị chết. Đó là ông trời sẽ trả công cho tôi, đó là con cái tôi sẽ có những người tốt bụng quan tâm chăm sóc, và hy vọng là chúng sẽ trở thành những người có ích cho xã hội sau này ạ.
Dạ vâng, chị là một trong những người mà tranh đấu liên tục cho nhân quyền, và bây giờ cũng tiếp tục tranh đấu cho cái việc và Trung Cộng mà xâm chiếm lãnh hải đó, thì các cơ quan đoàn thể ở tại quốc ngoại, ở bên cụ thể bên Hoa Kỳ cũng tiếp tay để mà đồng hành với lại các nhà tranh đấu ở trong nước về vấn đề nhân quyền. Thì gần đây đã có một cái đợt thả một số các nhà tranh đấu, thí dụ như là ông thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung hay là ông tiến sĩ Cù Huy Hòa Vũ, anh Cù Huy Hòa Vũ thì bây giờ lại được đưa thẳng sang Hoa Kỳ. Trong những trường hợp như vậy thì chị nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, trong những trường hợp như là anh Cù Huy Hòa Vũ thì ở trong nước, lúc ở trong tù ấy, thì tôi cũng có đi thăm anh một lần, nhưng mặc dù không có được vào thăm, cũng đứng ở cổng trại thôi. Và như Nguyễn Tiến Trung, tôi cũng có đến thăm Nguyễn Tiến Trung rồi, thì tôi thấy rằng là nhà cầm quyền Cộng sản ấy, họ dùng những cái người tù chính trị như thế để họ trao đổi một cái gì đó, chứ họ không có phải là trả tự do một cách bình thường ạ.
À vâng.
Rồi khi họ trả tự do được cho mấy người, thì ngược lại thì họ cũng tùy tiện bắt bớ, rồi họ dựng cảnh lên để họ bắt bớ rất nhiều người khác. Đó giống như là chị Bùi Thị Minh Hằng, lực lượng công an họ đã dùng hàng nghìn người công an lẫn an ninh thường phục, rồi là đủ các thành phần để dựng cảnh lên để bắt bớ chị cùng với lại hai người bạn, hoặc là vụ Lê Thị Phương Anh, Nguyễn Nam Trung và bạn Phạm Minh Vũ, là ba người cũng vì cái vụ bạo loạn ở trong Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Áng ấy, thì đấy là những cái vụ bạo loạn mà do Đảng Cộng sản họ dựng lên, và họ dùng cái vụ bạo loạn đó để bắt bớ tất cả những cái tiếng nói, những cái người mà đấu tranh về vấn đề biệt đảo, những vấn đề về nhân quyền. Thì họ đã bắt được ba cái bạn trẻ này đang đi vào trong đó để gọi là để quay phim chụp ảnh lại những cái điều tra những cái vấn đề là lý do vì sao mà bạo loạn đấy có thể xảy ra kiểu như vậy ấy. Thì đó là một cái giám sát của người dân trong cái vấn đề xã hội dân sự mà.
Vâng.
Việc làm của ba người này là cái việc làm rất là chính đáng của và nó là cái trách nhiệm nghĩa vụ của người dân. Họ vâng. Không có hề sai phạm pháp luật. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản đã tùy tiện bắt bớ họ và đã dựng lên cái mấy hôm vừa rồi báo chí có dựng lên cái chuyện tòa chưa xử, nhưng báo chí đã xử ba bạn đó. Đó là cái sai phạm và đó là cái sự bị ổi của ngành báo chí, cũng giống như là của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay thì đang giam giữ ba bạn trẻ đó.
Thưa chị Trần Thị Nga, như là một nhà tranh đấu tiếp tục cương quyết như vậy đó, thì bây giờ chị mong cái gì nhất cho cái tình hình Việt Nam, nghĩa là Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, phải cởi mở cho thành lập những cái đảng đối lập mà trở thành đa đảng hay là như thế nào? Theo như bác sĩ Nguyễn Đan Quế có những cái tin tức mà ông gửi sang bên này thì bây giờ đương ở Việt Nam ông và một số các nhà tranh đấu đương vận động để mà thành lập nghiệp đoàn công nhân độc lập hoặc là để cho các tổ chức mà xã hội dân sự được hoạt động một cách chính thức thì điều đó có thể xảy ra không? Và chị mong cái gì nhất ạ?
Dạ, trong cái xã hội Việt Nam hiện nay, một bên là giặc Tàu đang xâm chiếm biển đảo và cái quan trọng nữa nhất đó chính là cái lý do là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay, tôi khuyên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là hãy chấp nhận cái xã hội dân sự và cần phải có những cái hội đoàn thực chất mà nói là các cái tôi cũng rất là mong là các cái hội đoàn các cái đảng phái mà đang có đấy cũng cần phải đấu tranh mạnh mẽ nữa để cái quyền của cái xã hội dân sự cần phải được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay là chấp nhận và bắt buộc họ phải chấp nhận bởi vì cái vấn đề biển đảo của quê hương, cái vấn đề lãnh hải lãnh thổ và đặc biệt là cái vấn đề nhân quyền, cái xã hội dân sự cần phải được thực thi trên quê hương Việt Nam thì lúc đó mới có thể bảo vệ được cái toàn vẹn lãnh thổ ở lãnh hải, cũng giống như là bảo vệ được những ngư dân đang bị chết oan bởi vì Trung Quốc xâm chiếm. Và đấy, mọi người cũng thấy là Trung Quốc nó liên tục đưa tàu đến để rồi đâm vào tàu của các ngư dân, và những người ngư dân đó chính là anh em ruột thịt của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ họ, và muốn bảo vệ được họ thì trước hết chúng ta phải có những cái hội đoàn, những cái đảng phái đứng lên đấu tranh để có cái đa nguyên đa đảng và quyền con người phải được tôn trọng, lúc đó chúng ta mới bảo vệ được lãnh thổ lãnh hải. Và muốn nhà cầm quyền Cộng sản họ chấp nhận ý, thì trước hết là những người đấu tranh, những đảng phái là cần phải lên tiếng mạnh mẽ, cần phải có cái biện pháp cũng giống như là các cái biện pháp của mình ấy.
Vâng, thưa chị, theo chỗ chúng tôi được biết thì chị đã từng tham gia tranh đấu cũng đã từ lâu qua cái nhiều đợt biểu tình và chị cũng đi nhiều nơi. Chị là người ở Hà Nam nhưng mà chị ra Hà Nội thường xuyên rồi cũng vào Sài Gòn và cũng cùng là đồng hành với một số các nhà tranh đấu khác á. Thì xin phép được hỏi chị là trong cái đời sống hàng ngày đó thì làm thế nào để mà chị sống để mà tranh đấu, cái công việc hàng ngày của chị là gì ạ?
Dạ, thì trước kia là tôi cũng có một cái cửa hàng buôn bán đồ gỗ nội thất, nhưng sau đó là tôi bị nhà cầm quyền Cộng sản họ dùng công an để đàn áp, gây áp lực rất là nhiều, thì tôi đã phải đóng cửa hàng và cái vốn đó tôi đã cho vay để lấy lời. Thì hàng ngày rồi là ông xã nhà tôi cũng vẫn làm được một, cũng vẫn có công việc để làm ấy, thì đó chính là cái nguồn thu nhập để chúng tôi sinh sống ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Trần Thị Nga đã nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay, và cái buổi này đương được phát thanh ở tại khắp nơi. Một lần nữa, trước khi kết thúc chương trình đó, thì chị có điều gì để nói với đồng bào hải ngoại trước khi kết thúc, mà cũng như chị xin chị đúc kết cái buổi phát thanh ngày hôm nay trước khi chúng ta rời làn sóng, thưa chị Trần Thị Nga.
Và tôi cũng thực sự mà nói là tôi cũng rất cảm ơn rất là nhiều anh chị em, kể cả ở trong nước cũng giống như ngoài nước, mà mỗi khi mẹ con tôi đi đâu gặp chuyện gì thì cũng đều được rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Có người thì giúp đỡ cái bằng vật chất, đó là những cái đồng tiền để cho mẹ con tôi có thể mua vé đi lại. Rồi đặc biệt là rất cảm ơn cái sự quan tâm động viên của tất cả những anh chị em trong nước cũng giống như là ngoài nước. Có những người mà biết đến cái sự thật, biết đến nhưng mà chưa có dám lên tiếng, hoặc là chưa có đủ cái khả năng, hoặc cũng giống như là cái môi trường ấy để đấu tranh, thì đã vẫn quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi, những người đấu tranh ở trong nước. Đó là cái và tôi cũng rất là mong mọi người hãy đấu tranh hơn nữa để cái nhân quyền và cái đấu tranh để biển đảo Việt Nam nó sớm được thực thi hơn, và đặc biệt là cái xã hội dân sự nó cần được phải chấp nhận ở Việt Nam ạ.
Dạ vâng, và theo câu chuyện của chị thì chị cũng vừa bị hành hung bởi công an rồi đương bị thương tích. Thành ra nếu quý thính giả nào mà đương nghe đài muốn giúp đỡ chị Trần Thị Nga, thưa chị Nga, thì có thể liên lạc thẳng với chị về cái địa chỉ của chị cũng như là số điện thoại của chị như vậy có được không? Chị có ngại cái điều đó không ạ? Để mà chúng tôi loan
báo. Không sao, bởi vì cái vấn đề công việc của em làm nó là công